Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ ba, cũng là bài cuối cùng, về cô gái nô lệ Do Thái vô danh, nữ tỳ của quan Na-a-man. Cô được nhắc đến trong sách Các Vua thứ nhì, chương thứ năm. Những điều chúng ta đã học về cô gái vô danh này trong hai bài trước là cô bị bắt làm nô lệ, làm đầy tớ phục vụ trong gia đình quan tổng binh Syri là kẻ thù của dân tộc mình. Nhưng cô không hận thù, không ghét người Syri. Ông Na-a-man, chủ của cô, là một chiến sĩ tài giỏi, được mọi người tôn trọng. Ông cũng là người đã đánh hạ quân đội của dân tộc cô để cứu người Syri. Ông chính là lý do khiến cô bị bắt làm tù binh, làm nô lệ, để rồi phải sống xa quê hương, xa người thân yêu. Dù Na-a-man là kẻ thù của dân tộc mình, khi biết ông bị bình phung, cô không khinh miệt hay thấy thỏa lòng, nghĩ là Chúa đối xử công bình với ông vì ông đã đánh bại con dân Chúa. Trái lại, cô thật lòng quan tâm, cảm thông và muốn giới thiệu ông chủ đến với tiên tri Elise để được chữa lành bệnh. Quan Na-a-man có được chữa lành bình phung hay không? Mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện này. Kinh Thánh ghi: Khi Elise, người của Đức Chúa Trời, hay rằng vua Israel có xé quần áo mình, thì sai nói với người rằng: Cớ sao vua xé quần áo mình? Na-a-man hãy đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri. Vậy Na-a-man đến với ngựa và xe, dừng tại cửa nhà Elise. Elise sai một sứ giả nói với người rằng: Hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch. Nhưng Na-a-man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phùng. Abana và Bạc Ba, hai con sông ở Đa Mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy người trở đi và giận dữ. Trích Các Vua thứ nhì chương 5, câu 8 đến 12. Khi nghe vua nước mình nổi giận về việc Na-a-man tìm người trong Israel để chữa bệnh cho ông, thì tiên tri Elise liền nhắn quan Na-a-man đến gặp ông để ông giúp cho được lành bệnh. Quan Na-a-man hăng hái lên đường tới gặp vị tiên tri. Nhưng ông liền nổi giận khi tiên tri Elise không long trọng đón tiếp ông như mọi người khác, mà chỉ nhờ một người đại diện ra nói chuyện với ông. Không những vậy, Tiên tri Elise còn bảo, Na-a-man muốn lành bệnh thì xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần. Là một vị tướng nổi tiếng, mọi người kính nể. Có lẽ Na-a-man nghĩ, mình làm theo lời đề nghị của đứa tớ gái Do Thái đến gặp tiên tri này để xin ông chữa bệnh là đã hạ mình hết sức rồi. Bây giờ tiên tri đó lại bảo ông phải xuống sông Giô-đanh của Do Thái tắm 7 lần mới được lành bệnh. Na-a-man thấy như vị tiên tri Do Thái không tôn trọng ông, nhưng còn muốn làm nhục ông nữa, nên ông nổi giận. Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Những tôi tớ đến gần người mà thưa rằng, cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi người bảo cha rằng, hãy tắm thì được sạch. Người bèn xuống sông Giô-đanh và tắm mình 7 lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Nhờ những người lính hầu có lời khuyên khôn ngoan, hợp lý, và Na-a-man cũng thật lòng muốn hết bệnh, nên ông dịu cơn giận, bỏ đi lòng ngạo mạn của một vị quan lớn và nghe theo lời khuyên của những lính hầu. Có lẽ lúc đó ông cũng nhớ lại lời nói chân thành của đứa bé Do Thái là đứa tớ gái trong gia đình. Nên Na-a-man vâng theo lời tiên tri Elise xuống sông Giô-đanh tắm. Có lẽ ông tắm thử 2 lần, 3 lần xem có gì lạ không. Rồi đến lần thứ 5, thứ 6 trên người ông vẫn còn vết phun hủi, nên Na-a-man phải bước lại xuống sông tắm lần thứ 7. Đúng như lời người của Đức Chúa Trời truyền bảo. Kinh Thánh ghi, người liền được sạch và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Chúng ta không thể tưởng tượng hết nỗi vui mừng của Na-a-man khi thấy mình không những hết bệnh phun mà da thịt còn đẹp như da thịt của trẻ con. Lời người tớ gái Do Thái nói đã thành sự thật. Thấy mình được hết bệnh, Na-a-man vui mừng bảo quân lính quay trở lại nơi tiên tri Elise. Kinh Thánh ghi như vậy. Na-a-man với hết thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Người đến đứng trước mặt Elise mà nói rằng, bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Ấy vậy, tôi xin ông nhận lễ vật của kẻ tôi tớ ông. Nhưng Elise đáp rằng, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng ta phục sự mà thề rằng ta chẳng nhận gì hết. Na-a-man ép nài Elise nhận lấy, nhưng người từ chối. Na-a-man bèn tiếp rằng, tuy chẳng nhận lấy, tôi xin phép ông cho người ta ban cho kẻ tôi tớ ông đủ đất bằng 2 con la chở nổi. Vì từ rày về sau, kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Song nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho kẻ tôi tớ ông điều này. Mỗi khi chủ tôi vào đền thờ Rimmon đặng thờ lại, thì chống trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quỳ lại trong đền thờ Rimmon. Vậy, khi tôi quỳ lại trong đền thờ Rimmon, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó cho kẻ tôi tớ ông. Elise đáp với người rằng, hãy đi bình yên. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua Nhì chương 5, câu 15 đến câu 19. Ông Na-a-man không những được Đức Chúa Trời chữa lành bệnh phung trong thân thể, nhưng tâm linh ông cũng được chữa lành. Đức tin của ông đã chuyển đổi. Ông không tin vào những thần tượng của người Syri nữa, nhưng nhìn biết rằng Đức Chúa Trời của Israel là chân thần, là đấng duy nhất ông phải tôn thờ. Ông đến trước tiên tri Elise và tuyên bố, bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Và ông cũng nói, từ rày về sau, kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Ông tướng Na-a-man trở về Syri, không chỉ với một thân thể lành lặn, không còn bị phung hủi, nhưng cũng với một tâm linh được đổi mới. Ông không thờ lại những thần tượng con người làm nên nữa, nhưng ông trở thành một con dân trung thành của Đức Chúa Trời. Khi tiên tri Elise nghe lời tuyên xưng đức tin của Na-a-man, ông chúc phước cho Na-a-man và nói, hãy đi bình yên. Thưa quý vị, Kinh Thánh không ghi, nhưng chúng ta tin rằng khi trở về với gia đình, ông Na-a-man đã thuật lại cho vợ con nghe về phép lạ Chúa làm. Ông cho mọi người thấy thân thể lành lặn tốt đẹp của ông. Và chắc hẳn, ông cũng tuyên bố cho gia đình biết, từ nay trở đi, ông không dâng tế lễ cho một thần nào nữa, nhưng chỉ thờ phượng và dâng tế lễ cho một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Và vì ông là chủ gia đình, chúng ta tin rằng cả gia đình ông cũng chuyển đổi đức tin. Không thờ hình tượng nữa, mà chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời. Nghe tin vui tốt lành này, cô gái nô lệ vô danh kia có lẽ hết lòng cảm tạ Chúa. Cô không ngờ rằng cô chỉ chia sẻ niềm tin nơi Chúa và những điều cô biết với gia đình ông bà chủ là những người thờ hình tượng, không nhìn biết Đức Chúa Trời. Mà bây giờ được Chúa ban cho kết quả lớn lao như vậy. Nếu khi nghe bà chủ than về chứng nan y của chồng mà cô không quan tâm hoặc e ngại, không dám chia sẻ đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì chủ của cô đã không được chữa bệnh, không biết Chúa, không tôn thờ Ngài và sẽ đời đời bị hư mất. Cô gái nô lệ vô danh không những có đức tin nơi Chúa, cô cũng là người thức thời, biết rõ những việc xảy ra trong đất nước mình, nhất là những việc Chúa làm. Khi chia sẻ đức tin của mình với bà chủ, cô không chỉ đem hy vọng đến cho gia đình chủ, nhưng cũng đã thay đổi đời sống tâm linh của gia đình này. Nếu cô không giới thiệu tiên tri Elise, chủ của cô sẽ bị bệnh suốt đời, sẽ không biết Đức Chúa Trời để cầu khẩn danh Ngài, để tôn thờ Ngài. Tên ông không được ghi vào thánh sử. Còn cô gái nô lệ cuối cùng chỉ là một nô lệ vô danh không ai biết đến và cũng không có gương sáng cho chúng ta học và bắt chước như ngày nay. Thưa quý thính giả, dù là ai, sống ở đâu, trong hoàn cảnh hay địa vị nào, là môn đồ thật của Chúa Giê-xu, chúng ta hãy mạnh dạn nói về Chúa. Hãy giới thiệu ơn cứu rỗi của Chúa cho những người đang sống trong tội lỗi, để họ được biết đến Chúa, tiếp nhận Ngài, để tội lỗi được tha, đời sống được đổi mới. Chúng ta sẽ không ngờ được những kết quả lớn lao Chúa ban khi chúng ta trung thành thi hành đại mạng lệnh của Chúa. Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta, những môn đệ trung tín của Chúa, sẵn sàng đi ra rao truyền tin mừng cứu rỗi cho mọi người. Giờ phụ nữ đến đây xin chấm dứt. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Đây là thời giờ chúng ta cùng học hỏi những điều hữu ích và cần yếu cho đời sống gia đình chúng ta. Như chúng tôi chia sẻ trong chương trình kỳ trước, con em chúng ta rất cần tình thương của cha mẹ, nhưng phải là tình thương vô điều kiện. Các em cần được cha mẹ yêu thương, dù lắm khi các em không đáng yêu chút nào. Theo tác giả Gary Chapman, trẻ con cũng như người lớn có 5 ngôn ngữ tình yêu. Những ngôn ngữ đó theo thứ tự sau đây. Thứ nhất là sự ôm ấp trìu mến. Thứ hai là lời khen và khích lệ. Thứ ba là thì giờ cha mẹ dành cho các em. Thứ tư là quà tặng. Và ngôn ngữ tình yêu thứ năm là được chăm sóc, phục vụ. Sau khi nêu lên 5 ngôn ngữ tình yêu này, tiến sĩ Chapman nhấn mạnh rằng dù chúng ta thương con bằng ngôn ngữ nào hoặc con em chúng ta hiểu ngôn ngữ tình yêu nào nhất, các em vẫn cần cha mẹ biểu lộ tình thương bằng phương cách tốt nhất, đó là vô điều kiện. Thưa quý vị, tình thương vô điều kiện là ngọn đèn hướng dẫn soi rọi vào chỗ tối tăm để chúng ta là cha mẹ biết mình đang ở trong chỗ nào và cần phải làm gì trong trách nhiệm nuôi dạy con cái. Thiếu tình yêu vô điều kiện, chúng ta sẽ lúng túng, bối rối trong trách nhiệm nuôi dạy con. Trước khi nói chi tiết về 5 ngôn ngữ tình yêu của trẻ con, chúng ta cần tìm hiểu về bản chất của tình thương vô điều kiện và tầm quan trọng của tình thương này. Chúng ta có thể định nghĩa tình yêu vô điều kiện rõ ràng nhất bằng cách cho thấy tình yêu này thể hiện trong những hành động nào. Tình thương vô điều kiện là dù con thế nào đi nữa, cha mẹ vẫn thương. Con tài giỏi hay dở tệ đến đâu, hoặc con bị khuyết tật, hoặc chúng ta trông mong con trở nên người như thế nào. Và khó nhất là dù khi con hành động hay cư xử như thế nào, cha mẹ vẫn thương. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta sẽ thích tất cả những thái độ hay cách cư xử của con. Thương con vô điều kiện nghĩa là chúng ta bày tỏ tình thương với con luôn luôn, ngay cả khi con có những thái độ hay hành vi không đẹp. Có lẽ quý vị nghĩ, cha mẹ như thế thì là yếu đuối thụ động quá. Thưa không, đó chỉ là chúng ta làm điều cần phải làm trước. Bể chứa tình cảm của con em chúng ta phải được đổ đầy trước thì chúng ta mới có thể hướng dẫn hay kỷ luật con cách kết quả. Một đứa bé có bể chứa tình cảm đầy tràn sẽ sẵn sàng đáp ứng trước sự hướng dẫn dạy dỗ của cha mẹ mà không phiền giận hay bực bội. Nhiều người sợ rằng khi chúng ta thương con trước, thương với tình yêu vô điều kiện, sẽ làm cho con hư. Nhưng suy nghĩ như thế thật ra không đúng. Không thể có trường hợp con cái nhận được tình thương chính đáng, tình thương vô điều kiện từ nơi cha mẹ một cách quá đáng hay là quá nhiều. Các em có thể bị hư hỏng vì cha mẹ không rèn luyện, hoặc vì được yêu thương cưng chiều cách sai lầm, hay được hướng dẫn một cách sai lầm. Tình thương thật và tình thương vô điều kiện sẽ không bao giờ làm cho con hư, vì cha mẹ không thể nào ban cho con tình thương đó quá đáng hay quá nhiều. Nguyên tắc này có lẽ khó chấp nhận và khó thực hành vì nó đi ngược lại tất cả những gì quý vị suy nghĩ từ trước đến giờ. Nếu thật đúng như thế, quý vị sẽ thấy khó thương con bằng tình thương vô điều kiện. Tuy nhiên, nếu chúng ta chịu khó tập thương con vô điều kiện. Rồi khi nhìn thấy kết quả, chúng ta sẽ thấy dễ áp dụng tình thương này đối với con cái. Ước mong chúng ta sẽ cố gắng làm điều tốt nhất cho con, tức là tập yêu thương con với tình thương vô điều kiện. Vì biết rằng, tình thương đó của cha mẹ sẽ giúp con cái trở nên người vui vẻ, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, thay vì là những đứa con hay lo lắng, phiền giận, không ai có thể đến gần và không trưởng thành. Nếu quý vị chưa bao giờ thương con bằng tình thương vô điều kiện, lúc đầu quý vị sẽ thấy khó thực hành lời đề nghị này. Nhưng khi quý vị cố gắng tập thương con vô điều kiện, quý vị sẽ thấy cố gắng của mình đem lại kết quả tốt đẹp. Và rồi quý vị sẽ ngày càng trở nên người có tình thương, sẵn sàng ban cho trong mối quan hệ với người chung quanh. Không một người nào trên đời này là toàn hảo. Và dĩ nhiên, chúng ta không thể luôn luôn yêu thương vô điều kiện được. Nhưng nếu chúng ta đặt điều này là mục tiêu để hướng đến, chúng ta sẽ thấy mình yêu thương dễ dàng và thường xuyên hơn, dù hoàn cảnh thế nào đi nữa. Có 7 điều quan trọng về bản tính của trẻ con mà chúng ta cần ghi nhớ. Điều thứ nhất là trẻ con là trẻ con. Điều thứ hai, các em sẽ xử sự như trẻ con. Điều thứ ba chúng ta cần nhớ là có những cách cư xử hay phản ứng của trẻ con rất là khó ưa, khó chịu. Điều thứ tư là nếu cha mẹ làm đúng phận sự của mình là thương con, dù con có những hành động hay thái độ như thế nào, con cái sẽ dần dần trưởng thành và bỏ đi cách ứng xử ấu trĩ. Điều thứ năm chúng ta cần biết là nếu cha mẹ chỉ thương khi con làm cha mẹ vui lòng, tức là tình thương có điều kiện, và nếu cha mẹ chỉ bày tỏ tình thương với con lúc con làm cha mẹ vui lòng, thì các em sẽ không cảm nhận được tình thương thật của cha mẹ. Điều này sẽ làm hỏng cái nhìn của các em về chính mình, khiến các em không yên tâm, và vì thế sẽ ngăn cản các em phát huy kỷ luật bản thân để có thể ứng xử trưởng thành hơn. Vì thế có thể nói, sự phát triển và cách cư xử của con cái là trách nhiệm của các em, nhưng cũng là trách nhiệm của cha mẹ nữa. Điều thứ sáu chúng ta cần ghi nhớ là nếu cha mẹ chỉ thương con khi con làm đúng những điều cha mẹ đòi hỏi hay trông mong, các em sẽ cảm thấy mình bất lực, bất tài và nghĩ rằng mình có cố gắng hết sức đi nữa thì cũng vô ích vì chẳng bao giờ có thể làm đủ được cho cha mẹ vui lòng. Từ đó, các em lúc nào cũng thấy bất an, lo lắng, buồn giận và có cái nhìn rất thấp về chính mình. Để ngăn ngừa nan đề này, các bậc phụ huynh cần nhớ về trách nhiệm của chính mình đối với sự tăng trưởng về mọi mặt của con cái. Và điều thứ bảy chúng ta cần nhớ, đó là nếu cha mẹ yêu thương con vô điều kiện, các em sẽ thấy thoải mái với chính mình. Nhờ đó các em có thể kiềm chế được những lo lắng về chính mình, cũng như kiểm soát được thái độ và cách cư xử của các em trong tiến trình phát triển từ trẻ con đổi thành người lớn. Dĩ nhiên là các con của chúng ta, con trai cũng như con gái, phải có thái độ và cách cư xử xứng hiệp với tuổi của các em. Tuổi thiếu niên có những hành động khác với tuổi thiếu nhi. Một em 13 tuổi sẽ có những phản ứng và hành động khác với một em 7 tuổi. Dù vậy, chúng ta cần nhớ rằng các em vẫn là còn vị thành niên, chưa phải là người trưởng thành. Vì thế, vẫn còn nhiều lầm lỗi. Cha mẹ cần bày tỏ lòng kiên nhẫn đối với con suốt thời gian con học tập để trở nên người trưởng thành. Tác giả Gary Chapman nói rằng, ông nhấn mạnh về tình thương của cha mẹ đối với con cái. vì đây là nhu cầu tinh thần lớn nhất của các em. Và nó ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ của các em với cha mẹ. Những nhu cầu khác của con em chúng ta, đặc biệt là nhu cầu thể chất, thể xác, như cơm ăn, áo mặc, thường dễ nhận diện và dễ đáp ứng. Nhưng những nhu cầu đó không thật sự đem lại thỏa nguyện hay đem lại sự thay đổi trong đời sống các em. Dĩ nhiên là cha mẹ cần cung ứng cho con cái nhu cầu vật chất như cơm ăn, áo mặc, nhà để ở. Nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm trong việc giúp các em phát triển về mặt tinh thần, cũng như tăng trưởng và vững mạnh về mặt tình cảm. Có rất nhiều sách vở viết về nhu cầu của các em thiếu nhi. Nhu cầu có cái nhìn đúng về chính mình, thấy mình là người có giá trị. Một em nhỏ có cái nhìn không đúng về chính mình, nghĩ mình quá quan trọng vì tô điểm thêm nhiều điều không thật về chính mình. Em đó sẽ tôn cao mình hơn người khác, nghĩ như mình là món quà Chúa ban cho nhân loại, và vì thế sẽ nghĩ mình đáng nhận được tất cả những gì mình muốn. Ngược lại, nếu các em có cái nhìn quá thấp về chính mình, sẽ luôn luôn có những tư tưởng tiêu cực như là mình không giỏi, chẳng xinh đẹp, không có tài năng gì cả. Và những em đó sẽ nghĩ rằng mình chẳng làm được chuyện gì và vì thế chẳng muốn cố gắng làm hay muốn thử điều gì cả. Là cha mẹ, vì thế chúng ta cần cố gắng hết sức để giúp con cái phát huy cái nhìn lành mạnh, đúng đắn về chính mình. Nhờ đó, các em mới thấy mình là một thành viên, là thành phần quan trọng trong xã hội. Mình có tài năng, có khả năng, và suy nghĩ đó sẽ giúp các em muốn làm việc để đóng góp với đời. Một nhu cầu chung và quan trọng khác của các em nhỏ là các em cần được cảm thấy an lành và an toàn. Trong thế giới đầy dễ bất an ngày nay, cha mẹ ngày càng thấy khó giúp cho con cái cảm thấy mình được bình yên, được an toàn. Ngày càng có nhiều bậc cha mẹ phải đau lòng khi nghe con hỏi: ba hay má sẽ bỏ con phải không? Vì thực tế đau buồn mà các em nhìn thấy là trong số bạn của các em, nhiều đứa có cha mẹ đã rời bỏ gia đình. Nếu người cha hay người mẹ rời khỏi gia đình, các em sẽ lo sợ rằng người còn lại đó rồi cũng sẽ một ngày kia bỏ đi. Con em chúng ta cũng cần phát huy khả năng kết bạn để các em sẽ đối xử với mọi người như nhau và có thể xây dựng tình bạn với nhiều người bằng cách sống trong quân bình, tức là biết chia sẻ với người khác và cũng biết nhận những gì người khác ban cho mình. Thiếu khả năng làm bạn với người chung quanh, các em có thể sẽ mặc cảm, rút vào cái vỏ ốc và khi lớn lên sẽ sống trong cô độc, cô đơn. Những em như thế cũng có thể trở nên hung dữ, sẵn sàng lấn lướt người khác để đạt được mục tiêu của mình. Kính thưa quý thính giả, bài học trong chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về ngôn ngữ tình yêu của trẻ con. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.